hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đông cử tri đi bầu nhất, chi phí tốn kém nhất. Cuộc bầu cử lớn nhất thế giới tại Ấn Độ với rất nhiều con số kỷ lục chính thức bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Kết quả của cuộc tổng tuyển cử khổng lồ này được coi là bài kiểm tra lớn sau nhiều thập kỷ với kỳ vọng sẽ định hình tương lai đất nước Ấn Độ. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những con số ấn tượng của cuộc bầu cử đặc biệt này.
Khoảng 968 triệu người dân Ấn Độ đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử lần này, nhiều hơn dân số của Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga cộng lại. Trong đó, 497 triệu cử tri là nam và 471 triệu là nữ.
Cuộc bầu cử ở Ấn Độ được cho là tốn kém nhất thế giới, thậm chí còn vượt xa cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông có trụ sở tại Delhi, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019, các đảng chính trị, ứng cử viên và cơ quan quản lý tại Ấn Độ đã chi tới 8,6 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, chi tiêu dự kiến sẽ tăng vượt mức này.
Từ các đỉnh núi cao của dãy Himalaya đến những khu rừng xa xôi ở các bang miền Trung Ấn Độ, phiếu bầu được thực hiện theo hình thức điện tử tại hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu. Với độ cao hơn 4.650 mét, Tashigang, một ngôi làng ở bang Himachal Pradesh cực bắc Ấn Độ giáp biên giới với Trung Quốc, là địa điểm bỏ phiếu cao nhất thế giới. Khoảng 15 triệu nhân viên bầu cử được triển khai di chuyển bằng đường bộ, thuyền, lạc đà, tàu hỏa và trực thăng để tiếp cận mọi cử tri.
Là một nền dân chủ đa đảng, năm nay hơn 2.700 đảng phái đã đăng ký giành ghế tại Hạ viện Ấn Độ, được gọi là Lok Sabha, bao gồm 6 đảng cấp quốc gia và hơn 70 đảng cấp bang.
Mỗi đảng có một biểu tượng do Ủy ban bầu cử quy định sẽ xuất hiện trên các lá phiếu để phân biệt các đảng với nhau, đồng thời giúp cử tri dễ dàng đưa ra lựa chọn trong bối cảnh Ấn Độ vẫn còn khoảng 1/4 dân số không biết chữ. Các biểu tượng là những vật dụng đơn giản hàng ngày như xe đạp, quạt trần, cái lược hay quả xoài, mũi tên. Biểu tượng của Đảng Nhân dân Ấn Độ cầm quyền là bông hoa sen, Đảng Quốc đại đối lập là hình ảnh bàn tay.
Đáng chú ý, gần 18 triệu cử tri Ấn Độ sẽ lần đầu tiên bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Nhiều cử tri trẻ tuổi bày tỏ kỳ vọng.
Hi, my name is Yashraj Singh and I'm 22 years old.
Tôi là Yashraj, 22 tuổi, là sinh viên và tôi sẽ bỏ phiếu lần đầu tiên. Tôi mong chính phủ mới sẽ có nhiều chương trình hơn về giáo dục và việc làm, vì nhiều thanh niên dù đã được giáo dục nhưng họ vẫn không kiếm được việc làm tốt. Vì vậy tôi tin rằng những người có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm và có tay nghề cao sẽ có được công việc xứng đáng.
My name is Manya. I'm 20 years old.
Tên tôi là Manya, tôi 20 tuổi, là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và cũng lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Ngoài tăng cường giáo dục và tạo nhiều cơ hội việc làm hơn, chúng tôi cần đảm bảo an ninh, an toàn và cơ sở vật chất cho phụ nữ. Bởi hiện nay phụ nữ, các cô gái trẻ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, nên tôi nghĩ cũng cần phải cải thiện vấn đề đó.
Tôi là Amit Yadav, 19 tuổi và là con trai của một nông dân. Tôi kỳ vọng bất cứ chính phủ nào lên nắm quyền đều mang lại lợi ích cho người nông dân, những người làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm nhưng chưa được hưởng lợi xứng đáng. Vì vậy, điều quan trọng là chính phủ phải thực hiện các chính sách có lợi cho nông dân để cải thiện đời sống, chế độ cho chúng tôi.
Vâng, thưa quý vị, với rất nhiều kỷ lục và điểm đặc biệt, vậy quy trình cuộc bỏ phiếu khổng lồ này diễn ra như thế nào tại Ấn Độ? Phần tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số thông tin.
Ấn Độ là quốc gia lớn thứ 7 về diện tích và là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, là quốc gia đa ngôn ngữ với 22 ngôn ngữ chính thức. Vì thế, cuộc bầu cử quốc gia ở Ấn Độ được đánh giá là một cuộc tập trận khổng lồ với dân chủ và hậu cần, mất hơn một tháng để hoàn thành.
Với quy mô cử tri rất lớn, không có một ngày duy nhất để mọi người bỏ phiếu. Thay vào đó, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo 7 giai đoạn trên khắp đất nước trong vòng 44 ngày, bắt đầu vào ngày 19 tháng 4 và kết thúc vào ngày 1 tháng 6.
Cử tri có thể lựa chọn bằng cách nhấn nút trên máy bỏ phiếu điện tử được sử dụng lần đầu tiên ở Ấn Độ vào năm 1982 và được sử dụng rộng rãi hơn kể từ đầu những năm 2000. Có khoảng 5,5 triệu máy bỏ phiếu điện tử tại hơn 1 triệu điểm bỏ phiếu khắp cả nước.
Theo hệ thống đa đảng, người Ấn Độ sẽ bỏ phiếu để bầu 543 trong tổng số 545 ghế tại Hạ viện, cùng với 2 ghế khác do Tổng thống đề cử. Để chiến thắng, một đảng hoặc một liên minh cần đạt đa số 272 ghế. Năm 2019, Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi đã giành được 303 ghế trong cuộc tổng tuyển cử.
Tất cả các phiếu bầu trên toàn quốc sẽ được tính và kết quả sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Đảng hoặc liên minh chiếm đa số giành chiến thắng sẽ thành lập chính phủ và bổ nhiệm một trong những ứng cử viên chiến thắng của đảng này làm thủ tướng.
Hiện nay, theo giới quan sát, Thủ tướng Modi và Đảng Nhân dân Ấn Độ lãnh đạo Liên minh Dân chủ Quốc gia vẫn được nhiều người ủng hộ và ông được nhiều người kỳ vọng sẽ nắm quyền thêm 5 năm nữa. Mới đây, Thủ tướng Modi có bài phát biểu cam kết sẽ tạo việc làm, thúc đẩy cơ sở hạ tầng và mở rộng các chương trình phúc lợi nếu giành được nhiệm kỳ thứ 3.
Một mặt chúng tôi đang phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để tăng cơ hội việc làm với số lượng lớn. Mặt khác, chúng tôi cũng đang thúc đẩy các công ty khởi nghiệp và trung tâm toàn cầu tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ có giá trị cao. Tuyên ngôn củng cố 4 trụ cột chính của một Ấn Độ phát triển gồm trao quyền cho thanh niên, trao quyền cho phụ nữ, chống nghèo đói và hỗ trợ nông dân.
Ngoài ông Modi, hai ứng viên hàng đầu là Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, 60 tuổi, và Thủ hiến Yogi Adityanath, 52 tuổi, của bang Uttar Pradesh, một giáo sĩ Hindu nổi tiếng.
Nếu ông Modi giữ chức Thủ tướng đủ 3 nhiệm kỳ, tức tổng cộng 15 năm cho đến năm 2029, ông sẽ trở thành Thủ tướng có thời gian tại vị lâu thứ 3 tại Ấn Độ. Trước đó, ông Nehru, sinh năm 1889, mất năm 1964, thủ tướng đầu tiên của nước này, đã tại nhiệm trong 16 năm 9 tháng và con gái của ông là bà Indira Gandhi giữ chức thủ tướng tổng cộng 15 năm 350 ngày không liên tục. Thưa quý vị, như vậy thông qua cuộc tổng tuyển cử lần này, gần 1 tỷ cử tri đủ điều kiện của Ấn Độ sẽ quyết định có nên kéo dài thời gian cầm quyền 10 năm của Đảng Nhân dân Ấn Độ cũng như trao cho Thủ tướng Modi nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hay không. Mọi quyết định sẽ còn phụ thuộc vào chiến lược chạy đua vào phút chót của các đảng trong cuộc đua lần này.
Thủ tướng Narendra Modi, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1950, năm nay tròn 74 tuổi, lần đầu tiên lên nắm quyền vào năm 2014 với đa số phiếu ủng hộ sự phát triển và chống tham nhũng, thực hiện các cải cách phúc lợi và xã hội. Trong hai nhiệm kỳ thủ tướng của ông Modi, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng với mức đột phá, giúp Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ấn Độ đang trên đà vượt lên so với hai nền kinh tế lớn thứ ba và thứ tư của thế giới là Đức và Nhật Bản. Thực tế, trong khi tăng trưởng toàn cầu dự kiến giảm từ 2,6% xuống còn 2,4% vào năm 2024, nền kinh tế Ấn Độ dường như bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Modi. Theo đó, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng 7,6% trong quý 3 năm ngoái. Công ty dịch vụ kiểm toán đa quốc gia Ernst & Young dự báo Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế có GDP 26.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2047. Bởi thế, Thủ tướng Modi được đánh giá sẽ tận dụng những thành quả ấn tượng của chiến lược phát triển kinh tế để khẳng định vị thế và uy tín trong cuộc bầu cử lần này. Ngoài lĩnh vực kinh tế, hầu hết các cuộc thăm dò dư luận thời gian qua cho thấy Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Modi có khả năng chiến thắng cao nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri theo đạo Hindu. Hiện Ấn Độ có khoảng 80% dân số theo đạo này. Nhìn lại, Đảng Nhân dân Ấn Độ đã triển khai một số chính sách nhằm tôn vinh đạo Hindu như triển khai phong trào Ram Mandir, xây dựng lại đền Ram tại Ayodhya, nơi được coi là nơi sinh của thần Ram, một trong những vị thần được tôn kính nhất trong đạo Hindu. Bởi thế, đây được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Modi, là bước đà không thể tốt hơn cho cuộc bầu cử lần này. Tuy nhiên, không phải là không có khó khăn khi việc phục dựng lại ngôi đền Ram Mandir là vấn đề vốn gây tranh cãi trong xã hội Ấn Độ, bởi từ lâu ngôi đền này đã xảy ra các cuộc tranh chấp kéo dài giữa cộng đồng người theo đạo Hindu và đạo Hồi. Vì thế, Thủ tướng Modi vào những giai đoạn quyết định vẫn rất cần cẩn trọng trong chiến lược và quyết sách để xử lý hài hòa mối bất đồng dai dẳng này. Đó là chưa kể, bất chấp nền kinh tế Ấn Độ đang phát triển ấn tượng, quốc gia đông dân nhất thế giới lại không thể tạo đủ việc làm cho hàng triệu thanh niên đang gặp khó khăn khi gia nhập lực lượng lao động. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở những người trong độ tuổi từ 20 đến 24 đang ở mức đáng kinh ngạc, là hơn 44% vào cuối năm 2023. Báo cáo Phát triển Con Người Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc công bố mới đây cũng cho thấy Ấn Độ nằm trong số các quốc gia hàng đầu có thu nhập cao nhưng bất bình đẳng về giàu nghèo. Bên cạnh đó, lực lượng nông dân cũng đang nổi lên là vấn đề mà bất kỳ đảng nào giành chiến thắng phải bận tâm. Thời gian qua, dư luận đã chứng kiến không ít cuộc biểu tình mạnh mẽ đòi cải thiện phúc lợi, đời sống hay tăng giá cho cây trồng, v.v. Nông nghiệp là nguồn sinh kế chính của hơn 55% dân số Ấn Độ, bởi vậy đây cũng sẽ là một trong những trọng tâm của chiến dịch lấy lòng dân mà các đảng tập trung hướng tới lần này.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.